Thiện tri thức.
Thế nào gọi là thiện tri thức?
Thiện là có ích đối với tôi, dẫn dắt tôi vào con đường thiện, đây gọi là thiện. Đối với tôi có lợi ích, đem đến điều tốt đẹp, có thể dẫn dắt tôi đến đường lành, đây là thiện. Tri là tri tâm, thức là hình thức. Tri là gì? Tâm tâm tương ứng. Tôi và người này chí đồng đạo hợp, đây gọi là tri. Thức là nhận thức về họ, biết tình trạng của người này, đây là biết về họ. Hợp lại gọi là thiện tri thức. Pháp Hoa Văn Cụ Tự, tứ là quyển thứ tư, nghe danh gọi là tri, đây gọi là giải thích. Thấy hình gọi là thức. Tôi nghe tới người này nhưng chưa gặp mặt, đây là tri. Gặp rồi gọi là thức, là người làm lợi ích cho đường đạo Bồ Đề của ta. Ích là lợi ích, ích cũng là tăng trưởng. Họ có thể giúp mình tăng trưởng Bồ Đề đạo nghiệp. Người này chính là thiện tri thức của ta, nên biết hai chữ tri thức này nghĩa là tri tâm thức hình. Nên thiện tri thức cũng gọi là thiện hữu, tương thức tương tri, dẫn dắt ta vào đường thiện, gọi là thiện hữu. 53 lần tham bái trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài đồng tự đối với 53 vị thiện tri thức đều gọi là thiện hữu. Đích thực là tương thức tương tri, dẫn dắt ta vào đường thiện. Thiện trong các điều thiện, không có điều thiện nào sánh được là gì? Là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay Phật A-di-đà, Thích Ca Thế Tôn dẫn dắt chúng ta về thế giới Cực Lạc. Đây là thiện lớn không gì sánh bằng. Chúng ta phải nhận biết về hai vị này, bởi hai ngài là đại thiện tri thức của chúng ta. Là thiện hữu chân chánh của chúng ta phải thân cận họ. Họ ở đâu? Đọc tụng kinh điển chính là thân cận họ. Chia sẻ tâm đắc học tập chính là thân cận họ. Cổ nhân có câu: tế thần như thần tại. Tâm này thiện biết bao. Chúng ta mở kinh, đối diện kinh văn, giống như Phật A-di-đà đang ở trước mặt, nói với chúng ta những lời này. Đức Thế Tôn ở trước mặt giới thiệu cho chúng ta, Phải dùng tâm như vậy để đọc tụng thọ trì. Như vậy mới thực sự đạt được lợi ích. Lớp thanh niên trong thời đại này thua kém ngày xưa rất nhiều. Quá khứ này là chỉ cho một thế kỷ. Chúng ta không sánh bằng. Người đọc sách một thế kỷ trước quả thật có tác phong của quân tử. Tác phong vẫn còn, siêng năng nỗ lực, có sự thành kính. Trong vòng 100 năm này, tâm thái đó dần dần suy yếu. Ngày càng ít. Khoảng tuổi tác của tôi đã không nhiều. Tôi có thể gặp được ba vị thiện tri thức. Họ nhiệt tâm dạy tôi. Tôi rất cảm kích. Rất nhiều người cảm thấy tôi may mắn, nói vận khí tôi tốt. Tôi cũng từng tĩnh tâm tư duy. Đây là nguyên nhân gì? Vẫn là sự thành kính như Ấn Quang Tổ Sư nói. Tôi vẫn còn một chút thành kính. Nói cách khác, các đồng học khác đến một chút thành kính như tôi cũng không có. Chút thành kính này của tôi trong 100 năm trước, thiện tri thức sẽ không để ý đến tôi. Vì sao? Chưa đủ. Chỉ có 1-2 phần thành kính chưa đủ. Nhưng bây giờ đã không còn thành kính, nên 1-2 phần đó cũng rất đáng quý, cũng không đơn giản. Nên họ không dứt bỏ tôi. Đây là thật, không hề giả dối. Nên con người cần phải khiêm tốn. Đừng so với người bây giờ. So với người bây giờ hình như cảm thấy mình rất đáng nể. So với cổ nhân thì mình chẳng là gì, thua xa. Cống cao ngã mạn liền bị dập tắt. Tâm khiêm tốn cung kính liền sanh khởi. Mấy phần tâm cung kính này của chúng ta có đáng gì? Bởi vậy mở kinh ra xem không hiểu. Những gì cổ nhân nói, bản thân chúng ta cũng biết. Từng câu từng chữ trong kinh điển bao hàm vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu? Nếu coi thường Đức Thế Tôn, coi thường Khổng Tử, đó là thời đại phong kiến, thời đại lạc hậu. Quý vị nói họ như vậy. Từng câu từng chữ họ nói trong kinh điển đúng là vô lượng nghĩa.